Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú và sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi nhiều lắm. Tôi đã bị chi phối một chút. Chào Khánh Thi và xin kính chào cả. Mấy ngày hôm qua chúng ta nói nhiều về vấn đề ly dị. Cái vấn đề ly dị nó không phải là một cái việc mà chúng ta có thể coi thường, là vì nó có ảnh hưởng rất nhiều, nhất là những người bảo lãnh, người phối ngẫu và những người liên quan đến, có việc liên quan đến một cái hôn nhân mới. Chúng ta đã đi qua những trường hợp ly dị về liên quan đến tài sản, liên quan đến những việc mà người phối ngẫu nghĩ rằng là mình đã ly dị nhưng rồi cuối cùng mình lại chưa có ly dị. Ngày hôm nay tôi nói về ly dị liên quan đến di trú. Cái hồ sơ này nó ở trên tòa kháng cáo của Bộ Di trú. Và cái hồ sơ này nó liên quan đến một người bảo lãnh, người phối ngẫu của ông ta. Đến lúc hai người phải đi phỏng vấn thì cái người bảo lãnh không có đi ra phỏng vấn mà đại diện của ông ta đi ra phỏng vấn, tức là người luật sư. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, hello, chào luật sư, chào cô Khánh Thi.
Dạ,
chào bạn.
Tôi chăm xin hỏi luật sư, như tôi nộp đơn thi quốc tịch hôm tháng 4 mà thằng Trần Như khi nào người ta gọi mình phỏng vấn vậy?
Dạ, cái đó là tùy vào sở di trú của Hoa Kỳ. Bà ơi, tôi không có thời gian, tôi không có biết là thời gian nó như thế nào. Bà cứ chờ, tại vì tôi nghĩ nếu mà bà nộp tháng 4 giờ này, bà đi lăn tay rồi. Bà lăn tay rồi.
Dạ, lăn tay rồi.
Dạ, đúng rồi, lăn tay rồi, khoảng 45 mình sang lăn tay. Rồi bây giờ mình ngồi mình chờ thôi nhé. Khi nào họ gọi thì mình sẽ đi. Và trong thời gian này mình dùng cái thời gian này để mình học bài. Mình học những cái gì cần thiết để mà mình thi cho nó đậu nhé. Cảm ơn bà.
Dạ, cảm ơn bà, chúc bà gặp nhiều may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả vẫn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và mọi người đều nghĩ rằng là thì tôi ly dị thì tôi đưa cho cái tờ giấy ly dị cho Bộ Di trú và Pháp luật Hoa Kỳ thấy, tôi nộp vào với cái đơn bảo lãnh của tôi thì có thế thôi, tại vì tôi ly dị rồi. Nhưng mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ không nhìn cái tờ giấy ly dị đó như con mắt bình thường của chúng ta nhìn đâu nhá. Họ có thể khai thác cái tờ giấy ly dị đó, họ có thể hỏi những cái câu hỏi trong cái tình trạng mà cái tờ giấy ly dị đó đã được thể hiện. Câu hỏi như tại sao bà ly dị ông ta? Câu hỏi như chuyện gì xảy ra trước khi ông ly dị bà ta? Rồi câu hỏi như vậy bây giờ ông có biết bà vợ cũ của ông ở đâu không? Câu hỏi như tại sao bà đã ly dị ông ấy mà sao thuế của bà, giấy thuế của bà vẫn còn có cái địa chỉ nơi ông bà đã ở ngày xưa, mà trong khi cái địa chỉ của cái bà bảo lãnh, cái người chồng mới này, không có ở cái địa chỉ đó. Đây là những cái lý do tại sao quý vị phải gặp luật sư. Những cái chi tiết này nó quan trọng lắm. Nó làm cho cái hồ sơ của quý vị sẽ không được có kết quả tốt. Tôi nghĩ rằng là quý vị phải gặp luật sư để quý vị biết là chuyện gì rồi có thể xảy ra. Tại vì cái người luật sư mà quý vị gặp họ đã thấy những cái trường hợp này biết bao nhiêu lần rồi. Không nói đến là họ phải dựa trên luật để mà còn nói chuyện với quý vị về biết rằng là cái hồ sơ của quý vị nó có thể kết thúc như thế nào. Không có một người luật sư nào dám nói với quý vị rằng là họ bảo đảm là quý vị sẽ làm cái hồ sơ này thành công hoàn toàn theo như ý quý vị muốn. Nếu bất cứ một người luật sư nào hay bất cứ một người dịch vụ nào nói họ làm được việc này thì quý vị cứ làm việc với họ. Và nếu nói đến cái thời gian bao lâu thì không ai có cái quyền được bảo đảm là cái hồ sơ của quý vị sẽ kết thúc, sẽ xong bao nhiêu lâu từ lúc nộp cho đến lúc cái hồ sơ xong. Và cũng thế, nếu ai dám bảo đảm thì quý vị cứ làm việc với họ. Cái đó tôi không bao giờ có thể nói được. Tại vì chúng ta không có cầm cái quyền đó trong tay. Ông này, ông ấy ly dị cái bà này, cái hồ sơ này lâu lắm rồi. Ông ly dị bà này bên Mỹ Tây Cơ. Ông ấy lúc đó sống ở California. Rồi sau khi ông ấy ly dị bà ta thì ông ấy đi qua tiểu bang Nevada. Ở bên Nevada, ông mới gặp một người phối ngẫu mới và ông ấy bảo lãnh cho cái bà đó. Ông ấy làm giấy tờ rất là bình thường và ông ấy nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ với cái tờ giấy ly dị ở bên Mỹ Tây Cơ. Tôi không hiểu tại sao có những người lấy nhau ở tiểu bang California này dưới thẩm quyền của luật California này nhưng mà đi lấy một cái tờ giấy ly dị ở cái nơi khác. Khi mà quý vị lấy cái tờ giấy ly dị đó ở một cái nơi khác đó, nó sẽ là một cái dấu hiệu đầu tiên để cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thắc mắc và hỏi và những cái câu hỏi chung quanh đó. Và từ một cái câu hỏi nó ra 10 cái câu hỏi khác. Và từ 10 cái câu hỏi khác nó sẽ đi đến cái chỗ là quý vị sẽ có những cái vấn đề nếu quý vị không biết rằng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra ở trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Bây giờ khi mà ông ta không tới phỏng vấn, mà bà vợ của ông ta cũng không đi phỏng vấn. Xin lỗi, bà vợ của ông ta có đi phỏng vấn. Nhưng mà họ có luật sư. Luật sư đại diện và nói rằng là cái việc mà họ từ chối, tức họ đây là Bộ Trung Hương Kỳ, từ chối vì cái lý do cái tờ giấy ly dị của ông ta như thế này như thế kia là không có căn cứ. Vì cái hôn nhân của hai người này ở Nevada là một cái hôn nhân hợp pháp và sau đó họ đã sống với nhau. Quý vị, rất là nhiều người nói rằng là ô, tôi có giấy thuế chung với nhau. Cái câu nói đó chỉ có giá trị $20 đi xuống cuối đường có thể mua được. Tôi có giấy bảo hiểm chung với nhau cũng thế, tôi có thế này kia cũng thế. Không thể nào chỉ là một mà nó làm cái hồ sơ thành tựu được. Bộ Di trú Bộ Hoa Kỳ họ nhìn vào từng lý do mà nhỏ nhặt một và cộng lại thì nó thành một cái bức hình. Không phải vì hai người này chung sống với nhau trong một căn nhà mà nó trở thành một cái hôn nhân. Họ nhìn vào toàn cái hồ, hoàn toàn nguyên một cái bộ hồ sơ và họ điều tra cái việc xảy ra chung quanh những cái việc gì đó mà quý vị nộp vào trong bộ di trú. Tôi nói một cái thí dụ, cái bà này bà ấy được bảo lãnh bởi mẹ bà ấy. Mẹ bà ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con tùy vào quốc gia, chờ cũng khá lâu. Tổng quát thì chờ 7-8 năm. Bà này bà chờ cũng lâu lắm. Bà ấy xin visa đi qua Hoa Kỳ này mẹ bà, vì lý do này hay lý do khác, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cho bà cái visa qua bên này thăm viếng mẹ bà ấy. Mặc dù trước đó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã từ chối không cho bà cái visa đi qua Hoa Kỳ này đi đám tang cho bố bà ấy. Bà ấy qua được một lần bà thăm viếng xong bà ấy đi về. Bà ấy qua lần thứ hai bà thăm viếng vì con bà ấy ra trường bà ấy đi về. Bà ấy qua lần thứ ba. Bà qua lần thứ ba, bà ở được 2 tháng. Thì bà biết rằng là cái con số visa của cái hồ sơ của bà ấy sắp sửa có được. Bà quyết định bà không đi về. Đây cũng là một cái lý do chính đáng. Mà nếu mình không biết cách trả lời hay không biết cách nói chuyện với di trú, nó sẽ là một cái lý do để cho di trú từ chối cái hồ sơ này. Vì khi bà ấy tới Hoa Kỳ, bà ấy có định rồi là bà sẽ không đi ra không? Hay là bà tới rồi bà mới biết rằng là cái con số visa của bà ấy sắp có hiệu lực, thì thôi bà ở đây còn mất công đi về luôn. Vì vậy mà chúng ta không thể nào biết hết được những cái việc gì đó nó xảy ra, và ngay cả luật sư cũng không thể nào biết hết được. Tại vì sao? Tại vì mỗi một cái hồ sơ đến với những văn phòng luật sư nó đều có một cái dạng khác nhau, vẫn đều có một cái chi tiết và cái tình tiết và những cái phức tạp khác nhau. Và từ đó cái người luật sư họ phải xem, điều tra, research và biết rằng là làm thế nào để giúp cho thân chủ công trên những cái hồ sơ mà họ quyết định họ nhận làm. Vì thế mà nhiều người không nghĩ rằng là tại sao chúng tôi không nhận những hồ sơ nào đó, tùy theo những cái hồ sơ, không phải cái hồ sơ nào đến đều nhận được hết đâu. Tại vì nếu mà nó đã đi quá sai, chúng tôi không thể nào làm được. Chỉ khi nào mà quý vị tới và nói chuyện với chúng tôi, tham khảo với những cái chữ dữ kiện chi tiết nó đúng với những gì chúng tôi thấy, thì cái hồ sơ đó chúng tôi mới thấy rằng là có thể làm được để giúp cho quý vị. Và có những hồ sơ mặc dù tại vì đã để cho nó đi quá sai. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ ở số 408-7030 trong sở phát thanh 408-97-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center và số phát văn phòng là 408-947-7717. Ông này, ông ấy mới thưa với lại bộ kháng cáo Di trú và Công dân Hoa Kỳ sau khi là văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã từ chối ông ta. Cái trách nhiệm mà để chứng minh cái việc gì đó nó sai trong cái hồ sơ bảo lãnh của mình là trách nhiệm của cái người đứng ra bảo lãnh, chứ không phải trách nhiệm của công tố viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và tôi nói một cái thí dụ nhé, để cho quý vị hiểu. Bây giờ cái ông này, ông đặt đơn trong Bộ Di trú, ông nói tôi có một cái cuộc ly dị, đây là giấy tờ ly dị. Quý vị phải nhận là đó là giấy tờ ly dị và tôi đã được ly dị. Không phải đâu. Khi di trú họ hỏi rằng là những cái lý do chung quanh cái tờ giấy ly dị này mình phải chứng minh, mình có bổn phận phải chứng minh. Ngược lại, nếu mà tôi nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú Hoa Kỳ để giúp cho một người trở thành công dân Hoa Kỳ, mà nếu người đó có tiền án thì tôi sẽ nói rằng là người này có tiền án, và nhân viên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, người này có tiền án vì đi ra tòa di trú, và khi người này ra tòa di trú thì công tố viên của chính phủ có trách nhiệm phải xem là cái người này có tiền án như thế nào, chứ tôi không cần phải đưa cho họ biết. Tôi chỉ cần nói cho họ biết, tôi không cần đưa giấy tờ chứng minh. Nhưng nếu họ đòi hỏi, nhưng nếu họ đã biết rằng là để ra rồi thì họ đòi hỏi những giấy tờ chứng minh, thì tôi phải đưa giấy tờ chứng minh. Hai cái nó khác nhau. Thì cái ông này, ông ấy không, ông ấy giải thích như thế này về cái tờ giấy ly dị của ông ta bên Mỹ Tư Cơ. Ông nói rằng là ông ấy vào Mỹ ngày đó, rồi ông ấy ông ấy mướn luật sư, tại vì tôi vừa tham khảo và tôi cũng vừa thông dịch. Tôi vừa nói chuyện với quý vị. Ông ấy vào Mỹ rồi ông ấy được cái lời khuyên của một luật sư ở bên Mỹ, nộp giấy tờ ly dị cho ông ta, và ông ta đã không ở lại để ra tòa. Và cái người luật sư ở bên Mỹ đó nói cái ly dị này có pháp luật hiệu lực, có pháp luật ở Hoa Kỳ. Và từ đó ông mới nghe lời luật sư này. Dĩ nhiên rồi, tại vì là ông đâu biết gì về bên đó thì ông phải nghe lời luật sư này, đúng không? Và khi cái hồ sơ bảo lãnh của ông với người vợ mới của ông ở bên Nevada bị từ chối, thì ông mới nói rằng là tại sao từ chối. Bộ Di trú của Hoa Kỳ nói từ chối là vì từ chối cái visa cho cái bà vợ này đấy, là vì cái hồ sơ ly dị của ông ta không có ra hầu tòa. Và vì ông ta không có giải quyết cái vấn đề ly dị ở bên Mễ Tây Cơ, thì cái hôn nhân hiện tại của ông ta không có hiệu lực. Tức là cái bảo lãnh của ông ta với cái bà vợ mới này không được giải quyết. À, thì bây giờ chúng ta nói đến tại sao cái tờ giấy ly dị của ông ta không có hiệu lực. Hai ngày trước tôi nói với quý vị rằng là quốc gia này với quốc gia khác họ có những cái sự đồng ý với nhau trên vấn đề làm việc, về vấn đề chấp nhận cái lệnh của chính án ở bên Việt Nam là cho cái người này ly dị. Nếu cái tờ giấy ly dị đó nộp ở tòa gia đình ở bên này, bên Mỹ này, đó, và giữa tiểu bang với nhau cũng thế, tại vì quy định ở cái tiểu bang North Carolina thì tiểu bang ở California này cũng phải tôn trọng cái quyết định của cái ông chánh án ở bên đó chứ. Đó là cái sự mà quý vị cần hiểu. Thì cái hồ sơ ly dị này đã bị từ chối là vì tiểu bang California không có chấp nhận cái tờ giấy ly dị mà ông này ông ấy đã làm ở bên Mỹ Tây cơ. Thì bên phía công tố viên, xin lỗi, bên phía tòa kháng cáo di trú, họ đưa ra những cái hồ sơ trong quá khứ và những cái hồ sơ đã được quyết định để họ có ý nói rằng là tại sao cái tờ ly dị của cái ông này làm ở Mỹ Tây cơ thì không có được hiệu lực. Chánh án ở tòa kháng cáo di trú nói, trước mặt chúng tôi, cái người phối ngẫu cũ của cái ông này đã không xuất hiện ra tòa ở bên Mỹ Tây cơ. Không xuất hiện đây là tự bà ấy xuất hiện, tức là tự bà ra tòa hoặc là tự bà có luật sư để mà đại diện cho bà ở tòa bên đó. Dựa trên cái điều quy định đã được viết ở một cái hồ sơ khác, họ từ chối, ông ta nói rằng là cái tờ giấy ly dị bên Mỹ Tây cơ nên được chấp thuận trên cái khuôn mặt của nó, tức là trên cái tờ giấy của nó. Và chánh án ở bộ kháng cáo di trú nhìn vào những điều luật ở bên Nevada để quyết định rằng là cái quyết định ly dị ở bên Mỹ Tây cơ nó là một cái quyết định cần phải được thắc mắc. Và chánh án ở bộ kháng cáo di trú nói rằng là cái quyết định ở bên Mỹ Tây cơ đó đã không có hiệu lực ở bên Nevada là tại vì cả hai người đã không ở Mễ Tây Cơ với cái thời gian đòi hỏi trước khi họ được cái tờ giấy ly dị. Thời gian đòi hỏi là cái gì thưa quý vị? Nếu mà ai nghe tôi nói hai ngày trước thì biết. Quý vị biết là ở California này, quý vị phải ở California này 6 tháng và phải ở quận 3 tháng trước khi quý vị mới có thể nộp đơn để xin ly dị. Ok? Đó là lý do tại sao. Vì cái ông này, ông ấy chỉ vào Mễ có vài tiếng rồi ông ấy bỏ ông đi. Bà này không bao giờ ra cái tòa bên Mễ, cũng không bao giờ biết là bà ấy bị ly dị. Chúng ta trở lại với cái câu due process. Hả? Nếu mình không biết thì sao mình chống trả? Đó là cái quyền ở dưới tư chính án hiến pháp Hoa Kỳ mà quý vị có, đúng không? À, cho nên những ai mà nói rằng là tôi bị thưa mà tôi không biết là phải xem lại, ok? Hoặc là những ai mà nói là tôi bị thưa đưa giấy tờ nhưng mà tôi không làm gì hết cũng phải xem lại, ok? Và chánh án ở bộ kháng cáo di trú nói rằng là dưới luật của Nevada xuất hiện một chút xíu, một thời gian ngắn, nó không đủ để cho thấy rằng là cái người này đã có ở Mễ Tây Cơ đủ để mà tòa ở bên Mễ Tây Cơ có cái quyền hạn với cái người đó để mà quyết định là cho cái người đó một cái cuộc ly dị. Tôi không nhớ nhưng mà hình như là nếu mà quý vị muốn qua bên Nevada mà quý vị muốn ly dị á thì hình như quý vị phải ở đó 2 tuần á. Tôi nghĩ là như vậy thôi, tôi không có nhớ tại tôi không có làm luật bên đó trên, tôi không có thể nào nói cho quý vị biết được, nhưng quý vị có thể tham khảo với luật sư bên đó nếu người nào muốn làm một cuộc ly dị mau lẹ. Ok, đây là những cái việc mà chúng ta cần phải tham khảo với luật sư ha? Để luật sư họ có thể nói cho quý vị biết là làm như thế nào hay là của mình nó sẽ như thế nào để trước khi mình nộp cái đơn bảo lãnh đó đi suốt một con đường dài 1-2 năm trời đến cái lúc được thẩm vấn hay là được tham khảo hay em xin lỗi được phỏng vấn thì lại không đạt được cái kết quả, là nó làm cho biết bao nhiêu việc khác xảy ra. Ok, cái ông luật sư của cái ông làm giấy tờ bảo lãnh nói với chánh án, nhưng mà ở bên New York cái điều khoản nói hai cái người mà làm hôn nhân với nhau á, như là cái hồ sơ của thân chủ tôi á, thì họ sẽ quy định khác. Bộ kháng cáo di trú cũng nghe ông này tranh phân bày trình bày không, nhưng mà ông này ông ấy trình bày không có được thông suốt, là vì ở bên New York những cái hồ sơ mà ông ấy đưa ra để ông ấy so sánh nó khác. Một trong những cái hồ sơ nói cái ông này ông ấy cũng đi mễ tay cơ, ông cũng ký giấy tờ để ông xin ly dị và ông chỉ làm cái việc này chỉ có một tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ này, cái bà vợ này cũng đi qua mễ tay cơ, cũng đồng ý ký giấy tờ và trả lời cái hồ sơ này, thì cái ly dị đó là một cái ly dị hợp pháp. Quý vị thấy không? Cho nên tôi xin quý vị, khi quý vị làm những cái việc gì liên quan đến pháp luật, xin quý vị tham khảo với luật sư. Thứ nhất là nếu quý vị tự làm lấy được thì rất là tốt, nhưng mà quý vị có hiểu hết không để làm cho nó đúng. Thứ hai, quý vị làm việc thì quý vị phải cân nhắc là làm như thế nào, làm với ai. Nếu nếu quý vị cần đến cái việc chữa răng, trà răng, làm sạch răng, quý vị không đi tới cái người bác sĩ mà làm việc về cái vấn đề chuyên môn nào đó đâu. Nhưng nếu quý vị cần làm một cái vấn đề chuyên môn như là trồng răng, cấy răng, quý vị không đi đến cái người nha sĩ làm cái việc tổng quát đâu. Cho nên quý vị nhớ rằng là nếu chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư và tham khảo với đúng cái người luật sư làm về cái việc đó, thì chúng ta mới có được cái kết quả mong muốn nhé. Chúc quý vị và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc. Tôi mong rằng là tất cả mọi người sẽ có những ngày tháng êm đềm và bình an trong cái mùa lễ này nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào.
Dạ. Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường Center và đường Wood Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đến giờ làm, hay đi đâu đó trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc. Tối Khánh Thi gặp lại lúc 8 giờ. Dạ Thanh Radio.
tội chúng con nơi đây siêu I'm